Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động Thái Nguyên tiêu biểu và con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm 2022.
Nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6.
Không thu phí dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Phê duyệt đề án ngân hàng dữ liệu tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới ở Phổ Yên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, nhằm biểu dương và nhân rộng gương các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động Thái Nguyên tiêu biểu và con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự còn có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các sở ban ngành của tỉnh, phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động về công tác gia đình. Qua đó, các gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động luôn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của gia đình, biết vượt khó vươn lên. Mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, biết tạo dựng sự bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình. Bác sĩ Phạm Thị Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên chia sẻ.
Nhiều thế hệ trong gia đình thì cũng rất là tốt, bởi vì mỗi thế hệ thì nó sẽ có những cái đặc trưng riêng trong cuộc sống, thì cũng như thế hệ già thì sẽ truyền kinh nghiệm hoặc là những cái cách sống. Khi mà mối quan hệ trong gia đình mà tốt thì cũng tạo những cái tiền đề cho con cái noi theo.
Anh Hoàng Mạnh Hùng, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, huyện Võ Nhai nói.
Là một trong 30 gia đình tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên, bản thân và gia đình của tôi rất là vui mừng và tự hào. Tuy nhiên đây cũng là một cái trách nhiệm lớn lao, đặc biệt là tôi là một trong những trụ cột gia đình. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng nỗ lực bảo ban con em trong gia đình, cố gắng để phấn đấu đạt những thành tích cao trong năm học tới.
Còn chị Nguyễn Thị Trương, công ty trách nhiệm hữu hạn RF Tech Thái Nguyên cho biết.
Làm ở khu công nghiệp thì là thời gian làm việc rất là nhiều, nhưng mà bên cạnh đấy thì mình cũng vẫn phải cố gắng là tận dụng những thời gian mình có, mình sẽ dành cho gia đình. Có thể là cuối tuần cùng nhau đi chơi hoặc là nấu những bữa ăn ngon để cùng chồng và con có những giây phút hạnh phúc bên nhau.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã gửi tới 30 gia đình công nhân viên chức lao động tại chương trình và toàn thể gia đình trên địa bàn tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình nhân ái, hòa thuận, hạnh phúc. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao vai trò của các cấp công đoàn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, luôn quan tâm tới việc xây dựng hạnh phúc gia đình cho công nhân viên chức lao động.
Cần đẩy mạnh các cái phong trào thi đua trong đoàn viên công nhân viên chức và cần sâu sát cơ sở để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, phát huy cái truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình theo cái tiêu chí ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thì thảo hiền. Cần phải duy trì tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động và biểu dương những gia đình công chức lao động tiêu biểu.
Nhân dịp này, 30 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022 và 30 em học sinh là con công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, có thành tích cao năm học 2021-2022 đã được nhận quà, thư chúc mừng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và bằng khen, quà của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Thưa quý thính giả, những ngày này nhiều địa phương đơn vị cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và biểu dương gương các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, tổng hợp của biên tập viên chương trình thời sự. Ngày 25 tháng 6, Công đoàn ngành công thương tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tôn vinh gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022. Tại chương trình, Công đoàn ngành công thương đã tôn vinh và trao tặng bằng khen cho 68 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, đạt thành tích trong nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng gia đình văn hóa, có con đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia cấp tỉnh năm học 2021-2022. 68 đoàn viên được tôn vinh tại buổi lễ là những tấm gương sáng trong số hơn 17.000 công nhân viên chức lao động ngành công thương tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại chương trình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức trao giải và vinh danh 20 gia đình xuất sắc trong cuộc thi ảnh Gia đình Chim Câu Hạnh Phúc.
Ngày 25 tháng 6, Công đoàn ngành Y tế Thái Nguyên tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động y tế tiêu biểu năm 2022 và con công nhân viên chức lao động chăm ngoan học giỏi năm 2021-2022. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động ngành Y tế Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là thành công trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Nhiều cán bộ y bác sĩ đã trở thành những tấm gương sáng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực, năng động, sáng tạo trong các phong trào thi đua. Hội nghị được tổ chức nhằm biểu dương nhân rộng gương các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong ngành y tế, từ đó cổ vũ động viên công nhân viên chức lao động trong ngành tiếp tục nỗ lực, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chăm lo xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tại chương trình, 24 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và 35 cháu là con công nhân viên chức lao động ngành y tế chăm ngoan học giỏi đã được tuyên dương và khen thưởng.
Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Sông Công tổ chức chương trình tọa đàm tuyên dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Tham dự chương trình có sự góp mặt của trên 300 đại biểu là thành viên các câu lạc bộ về gia đình trên địa bàn, 20 gia đình hạnh phúc tiêu biểu và 10 cặp đôi mới kết hôn. Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đưa ra tập trung vào một số vấn đề như thế nào là hạnh phúc gia đình, những điều làm nên hạnh phúc gia đình, vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động phát triển kinh tế để xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, ổn định cuộc sống. Trên cơ sở này, các đại biểu cũng đã chia sẻ giải pháp, cách thức triển khai tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc đạt hiệu quả tại cộng đồng dân cư, vai trò trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, trách nhiệm, kỹ năng ứng xử và vai trò chia sẻ thấu hiểu của các thành viên trong gia đình. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Sông Công đã tuyên dương 20 gia đình hạnh phúc tiêu biểu thuộc 10 xã phường trên địa bàn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình vừa tổ chức 3 hội thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới năm 2022 tại 3 cụm, gồm cụm bên sông, cụm phía Bắc và cụm phía Nam. Tham gia 3 hội thi có gần 500 thí sinh của 20 xã thị trấn thuộc 3 cụm trên địa bàn huyện. Mỗi đội tham gia 3 phần thi bao gồm phần thi chào hỏi, kỹ năng và phần thi năng khiếu. Qua các hội thi cho thấy, các đội thi đã có sự đầu tư công phu về hình thức, chuẩn bị chu đáo về nội dung, tạo nên sự hấp dẫn lôi cuốn người xem, truyền tải các thông điệp ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác phòng chống bạo lực gia đình, như bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật, chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương, đừng mượn cớ để gây bạo lực, góp phần xây dựng gia đình theo tiêu chí không bạo lực gia đình của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Kết quả của 3 hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất toàn đoàn, trong đó cụm bên sông trao cho đơn vị xã Nga Mi, cụm phía Bắc cho đơn vị xã Bảo Lý và cụm phía Nam cho đơn vị xã Kha Sơn, cùng một số giải phụ khác.
Sáng 26 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Phổ Yên tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2022. Dự lễ meeting có trên 600 người, gồm lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, liên đoàn lao động, lực lượng vũ trang và học sinh thành phố. Tháng hành động phòng chống ma túy năm nay có chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Tại lễ meeting, các đại biểu được tuyên truyền phổ biến tác hại của một số loại ma túy, tình hình buôn bán, tàng trữ sử dụng trái phép các chất ma túy hiện nay. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn còn có diễn biến phức tạp, xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp tăng, chủ yếu ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Qua rà soát, tính đến nay thành phố có trên 570 người nghiện ma túy, giảm 65 người so với cuối năm 2021. Sau lễ meeting, lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia diễu hành dọc quốc lộ 3 và các khu công nghiệp nhằm tuyên truyền kêu gọi cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng chống đẩy lùi tệ nạn ma túy. Quý thính giả thân mến, cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên tiền thân là Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên. Trải qua 20 năm ra đời và đi vào hoạt động, đã trở thành mái nhà chung của những số phận lầm lỡ. Họ luôn nỗ lực cố gắng để những học viên thoát khỏi bóng đen của ma túy, quay trở về hòa nhập với cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chương trình thời sự hôm nay nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy có bài viết của phóng viên Trọng Bình đề cập rõ hơn nội dung này.
Anh Dương Hữu Tuấn, xã Xuân Phương, Phú Bình đã lạc vào vòng xoáy của ma túy hơn 2 năm nay. Với quyết tâm từ bỏ ma túy của bản thân cùng với sự động viên của gia đình, anh Tuấn đã đăng ký cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên. Anh Tuấn nói:
cán bộ mấy anh em ở đây thì rất chi là quan tâm hay động viên lắm, để cho tôi có một cái tư tưởng tốt nhất ạ. Khi tôi vào đây, tôi có một cái quyết tâm từ bỏ ma túy để trở về với cộng đồng ạ.
Với quan điểm người nghiện ma túy là bệnh nhân và cơ sở cai nghiện ma túy là nơi chữa bệnh, những năm qua, cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên đã chăm lo cho người nghiện theo đúng tinh thần, đến để được chữa bệnh, quan tâm chăm sóc chứ không phải bị cách ly. Nhờ đó mà 20 năm qua, cơ sở đã luôn hoàn thành nhiệm vụ là địa chỉ tin cậy để giúp người nghiện ma túy làm lại cuộc đời. Mặc dù công tác cai nghiện ngày càng khó khăn phức tạp, nhất là hiện nay xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp, tuy nhiên đơn vị đã làm tốt việc tiếp nhận, phân loại, quản lý, tư vấn, giáo dục và giúp đỡ học viên sau cai cắt cơn, ổn định tâm lý, sức khỏe và phòng chống tái nghiện. Tổ chức tốt các hoạt động lao động trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm và chuẩn bị các điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Ông Phạm Thái Thịnh, giám đốc cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết về tạo công ăn việc làm cho học viên.
Tôi phối hợp với các doanh nghiệp nằm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tạo cho các em sau khi trở về địa phương có cái công ăn việc làm nó ổn định. Chúng tôi cũng phối hợp với các ban ngành chính quyền địa phương thì là cũng sát sao theo dõi các em để mong rằng các em là có cái nghề nghiệp ổn định để hòa nhập với xã hội.
Những học viên cai nghiện thành công trở về hòa nhập với cộng đồng, những gia đình đoàn tụ hạnh phúc, những nỗi lầm quá khứ được sửa chữa sẽ chính là động lực để giúp các cán bộ của cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên gắn bó hơn với nghề, vượt qua những khó khăn, vất vả, sự rủi ro trong nghề để cống hiến, đưa cơ sở trở thành địa chỉ uy tín trong công tác cai nghiện, từ đó góp phần kiềm giảm số người nghiện trên địa bàn tỉnh, giảm phát sinh những hệ lụy do ma túy gây ra.
Với mục tiêu phòng chống dịch, chủ động bằng việc sử dụng vaccine phòng chống COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Vaccine được sử dụng là của hãng Pfizer, liều lượng 0,3ml, tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên. Khoảng cách ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.
Thời gian tiêm từ tháng 6 năm 2022 phấn đấu đến hết tháng 7 năm 2022. Hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại vaccine COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Hoạt động tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng tiến độ, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp để tiêm miễn phí theo quy định. Có sự đồng thuận, đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi tham gia tiêm chủng.
Chiến dịch sẽ triển khai tại tất cả các tuyến tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vaccine cao cho người trong độ tuổi thuộc diện tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt trên 95%.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học Giáo dục Nghề nghiệp năm 2022. Bộ đề nghị các tỉnh, thành thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cấp tỉnh để chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, chuẩn bị và tổ chức kỳ thi. Đồng thời xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh tại địa phương đảm bảo an toàn, trung thực, khách quan, xây dựng phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra. Các tỉnh cần bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức kỳ thi, trong đó lưu ý không thu phí dự thi đối với tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tại địa phương. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng nhấn mạnh việc chỉ đạo điều hành công tác tổ chức kỳ thi đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế hay điều kiện đi lại. Bố trí các điểm thi hợp lý, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nghiêm túc, an toàn và tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ thi, công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các sở ban ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các hội đồng thi, các trường đại học, cao đẳng tham gia tổ chức thi, rà soát cập nhật phương án chi tiết phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho các cụm, điểm tổ chức thi với những tình huống có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, đặc biệt là phương án sơ tán học sinh đảm bảo hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán. Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết tại các điểm tổ chức thi để chủ động các biện pháp ứng phó, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai bất thường, nhanh chóng khắc phục hậu quả, tạo mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn giao thông.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung vị trí, khu vực, số lượng và diện tích sử dụng đất trong kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh. Theo đó, lần điều chỉnh này tỉnh quyết định tăng hàng chục dự án so với quyết định trước đó. Một số hạng mục được người dân quan tâm như nhà ở xã hội, khu tái định cư cũng tăng về diện tích, quy mô. Theo quyết định mới, số lượng các dự án dự kiến sẽ tăng là 17 dự án, đồng thời diện tích đất cho các dự án nhà ở xã hội, dự án khu nhà ở tái định cư tăng thêm trên 48 ha. Đối với các dự án nhà ở, khu đô thị, tỉnh sẽ bố trí tập trung tại các địa phương phía Nam Thái Nguyên là thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và huyện Phú Bình. Trong đó, theo quyết định mới sẽ giảm 11 dự án ở thành phố Sông Công, nhưng lại tăng 2 dự án ở thành phố Phổ Yên và 20 dự án ở huyện Phú Bình. Riêng nhà ở xã hội và khu tái định cư sẽ tăng 1 dự án ở thành phố Thái Nguyên, 5 dự án ở hai huyện Phú Bình và Đại Từ. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các nội dung khác không thay đổi. Thực hiện đúng theo quyết định 4288 đã ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu trong hồ sơ trình phê duyệt, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh năm 2022 đảm bảo đúng quy định.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án ngân hàng dữ liệu tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với mục tiêu xây dựng ngân hàng dữ liệu tên đường phố và công trình công cộng làm cơ sở cho việc đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội. Theo đó, dữ liệu ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng gồm 537 tên, chia thành 5 mục, bao gồm tên địa danh 67 tên, trong đó địa danh của đất nước 8 tên, địa danh của tỉnh 59 tên. Từ có ý nghĩa tiêu biểu và chính trị văn hóa xã hội 17 tên, tên di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh 68 tên, tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử chiến thắng chống giặc ngoại xâm có giá trị tiêu biểu của đất nước là 29 tên. Tên danh nhân và nhân vật tiêu biểu 356 tên, trong đó danh nhân và nhân vật tiêu biểu của đất nước là 239 tên, danh nhân và nhân vật tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên 105 tên, danh thần nổi tiếng 12 tên.
Ngày 25 tháng 6, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Từ đầu năm đến nay, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã tổ chức trên 60 hoạt động lớn cấp thành phố, thu hút trên 15.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Với tổng kinh phí thực hiện, xã hội hóa gần 800 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, 100% cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc được triển khai các chuyên đề học tập dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên thông qua nhiều hình thức, đặc biệt trên mạng xã hội. Thành đoàn Thái Nguyên đã xây dựng 2 công trình không gian đọc sách và tương tác đội, tặng 5 khu tập thể dục liên hoàn cho 5 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, tặng gần 170 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Hành trình về nguồn đến với địa chỉ đỏ, nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 6 tháng cuối năm, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các cơ sở, đoàn, hội, đội phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm của đất nước, địa phương, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức tốt các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, giá xăng dầu diễn biến tăng cao, nhưng nhờ làm tốt công tác quản lý điều hành, nên từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên đã tổ chức cho trên 41.000 lượt xe xuất bến, bình quân phục vụ 251 chuyến xe trên một ngày. Phục vụ 98 doanh nghiệp vận tải trong và ngoài tỉnh, tổng số hành khách đi xe tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên ước đạt trên 165.000 lượt người. Tổng lưu lượng hành khách thông qua bến ước đạt là 364.000 lượt người, tổng doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1,5 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho 77 lao động với mức lương bình quân là 9,5 triệu đồng trên người trên tháng. Trong năm 2022, công ty đặt mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách, phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 54 tỷ đồng.
Tin trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, Thái Nguyên đã có nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng vùng nguyên liệu chế biến, giới thiệu, bán sản phẩm cho các sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên. Đến nay, toàn tỉnh có 129 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 73 sản phẩm 4 sao, còn lại là 3 sao, giai đoạn 2021-2025. Thái Nguyên tiếp tục xác định đưa OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng gắn với chương trình nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lấy người dân là chủ thể thực hiện chính. Tỉnh sẽ tiếp tục chuẩn hóa ít nhất 70 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 5 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả được hơn 7.250 ha. Cùng với đó, người dân cũng từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây chủ lực như na, nhãn, bưởi vào sản xuất. Nhờ đó, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất nông nghiệp của tỉnh đạt trên 117 triệu đồng trên 1 hectare, tăng 33 triệu đồng trên 1 hectare so với năm 2015. Đồng thời, bà con nông dân cũng đẩy mạnh việc đưa các giống lúa lai, ngô lai cho năng suất cao vào gieo trồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất lúa đặc sản theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, có thương hiệu như nếp Thầu Dầu, huyện Phú Bình, nếp vải, huyện Phú Lương, gạo Bao Thai, huyện Định Hóa. Thưa quý khán giả, nhận thức rõ việc đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Xác định được điều này, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chung tay cùng cấp ủy chính quyền cùng chung sức giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới tại địa phương. Ghi nhận về công tác này, cộng tác viên Dương Thịnh có phản ánh sau.
Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên, để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18 xã phường thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân, hiểu được ý nghĩa, nội dung, nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời xây dựng chương trình phối hợp hành động cụ thể, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông qua các phong trào như tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, thanh niên xung kích, tình nguyện bảo vệ môi trường, cựu chiến binh gương mẫu chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, xây dựng mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, vận động nhân dân phát quang bụi rậm, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường. Về nội dung này, ông Nguyễn Đình Cường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Đắc Sơn cho biết.
Cũng chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thì các tiêu chí thì có xã kiểu mẫu và xóm kiểu mẫu. Thế thì cựu chiến binh xã Đắc Sơn thì cũng đứng ra đảm nhận một cái tuyến đường dài gần 500 mét. Thế thì hai bên thì có trồng hoa, cái hàng cây xanh.
Để nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tiên Phong luôn tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật với những giống cây con có năng suất cao và sản xuất nuôi trồng, khuyến khích bà con đầu tư phát triển trang trại, chăn nuôi gia súc gia cầm, phát triển ngành nghề truyền thống như mây che đan, đồ gỗ mỹ nghệ, đồng thời hỗ trợ hộ nghèo vay vốn từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay trên địa bàn phường Tiên Phong đã có nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao được triển khai như mô hình nuôi chuồn quế, cánh đồng lúa một giống, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Ông Dương Văn Hiến, trưởng ban công tác tổ dân phố xã Trung, phường Tiên Phong nói:
được sự quan tâm của Đảng nhà nước, sự tạo điều kiện của lãnh đạo từ tỉnh ủy Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, đảng ủy xã Tiên Phong, con em đã mở rộng được cái quy mô của phát triển của làng nghề. Từ xuất phát của cái gỗ keo, gỗ tạp, nhưng sau đó là con em thấy cái lợi nhuận của cái gỗ hương sản xuất từ bên Lào về thì có hiệu quả, năng suất kinh doanh rất là tốt. Thế bắt đầu từ đó là toàn thể nhân dân của thôn Nhã Trung đã chuyển sang làm toàn bộ gỗ hương và sản phẩm toàn làm bằng giường, tủ, kệ, bàn ghế, đắt tiền.
Đầu năm 2022, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn thành phố Phổ Yên đạt 65 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 97%. Nhân dân đã tham gia đóng góp kinh phí đối ứng xây mới và nâng cao gần 85 km đường giao thông nông thôn có mặt rộng bê tông từ 3 đến 7 mét. Ba xã về đích chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao gồm Đông Cao, Đắc Sơn và Trung Thành. Đến nay các xã đã trở thành phường. Để hỗ trợ các địa phương nâng cao hạ tầng giao thông nông thôn theo chương trình nông thôn mới, 5 tháng đầu năm 2022, thành phố Phổ Yên đã phân bổ 4.400 tấn xi măng do tỉnh hỗ trợ cho 11 xã phường. Đồng thời, thành phố đã xây dựng kế hoạch và đăng ký với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP năm 2022. Trong đó có 1 điểm cấp thành phố và 10 điểm cấp xã. Ông Trần Trung Thành, Bí thư Đảng ủy phường Trung Thành khẳng định:
để đây tập trung mới nhất năm 2017 thì với xã Trung Thành thì đã tập trung cao đã về đích xây dựng nông thôn mới và tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục xây dựng các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì cái nhất là ban chỉ chúng tôi tiến hành kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới phân công các đồng chí thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phụ trách các cái chỉ tiêu hiện nay nó còn ở cái mức thấp và quan tâm tập trung vào các cái tiêu chí của các cái tiêu chí để nâng cao. Đây cũng là cái tiêu chí để nâng cao, cũng là điều kiện cơ sở vững chắc để cho xã sau khi trở về thành phường.
Để góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, vận động cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sức lan tỏa rộng khắp đến tận các khu dân cư, nhằm phát huy mạnh mẽ nội lực, khuyến khích sự tự nguyện tham gia đóng góp công sức, đặc biệt là việc hiến đất để mở đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi và kết cấu hạ tầng nông thôn, phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện các cuộc vận động, phong trào do mặt trận phát động, góp phần xây dựng thành phố Phổ Yên ngày thêm giàu mạnh.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.
Những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện biên tập Trịnh Phương, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.